từ cái chứng được thiên nhãn thì những cái vi trùng tí ti con mắt cũng thấy. Mà ngày xưa nói chuyện đó dễ tin không? Nghĩa là Phật nói trong nước có vi trùng chắc không ai tin hết. Nhưng bây giờ thì chúng ta tin được. Giờ Phật nhìn xa thấy vô số thế giới, ngài nói hằng hà xa số thế giới, mình chúng ta tin được không? Nghĩa là thế giới nhiều như cát sông Gang ở Ấn Độ, thì chúng ta tưởng tượng sông Gang đã trên 1000 cây số mà cát chìm bao nhiêu, là Phật đã thấy như vậy. Nhưng mà những điều đó nói ra có ai tin? Nên những điều đó chỉ lé thấy qua trong kinh điển một vài phần, khi nói về cái số lượng thì ngài có kể, chứ còn ngài không đem cái đó mà giải thích. Mà cái giải thích thiết yếu của ngài là làm sao cho con người ngay cái cuộc sống này bớt khổ và tạo cái duyên tốt, cái duyên lành để cái kiếp sống tới được vui nếu đi trong luân hồi. Còn cao hơn, mạnh mẽ hơn thì biết cái nhân nào nó làm cho mình phải trầm luân sinh tử, mình tiêu diệt nó, tiêu diệt sạch nó thì sẽ tiến lên cái giải thoát sinh tử. Thì như vậy tu theo Phật để mà làm những việc đó, chứ không phải là ngồi suy gẫm chuyện thường. Chuyện gì xa xôi không cần thiết thì ngài không nói. Đó là những cái điều mà là quan trọng. Đối với chúng sinh, những vấn đề thắc mắc thì ngài luôn luôn dùng cái phương tiện để chỉ dạy, những cái để mà dẹp bỏ, trừ diệt những cái đau khổ. Cho nên trong nhà Phật thường nói cái pháp của Phật dạy là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sinh. Chúng ta có bệnh gì thì ngài chỉ cho cái phương thuốc ấy để trị. Thành ra đạo Phật, giáo pháp Phật là những phương thuốc trị bệnh, chứ không phải là cái chuyện thường. Như vậy thì chúng ta có bệnh thì phải lấy thuốc mà trị. Thí dụ bây giờ chúng ta bệnh sanh, bệnh nóng giận nhiều thì phải uống thang thuốc nào? Quý vị thấy uống thang thuốc nào cho bớt nóng? Nếu chúng ta nóng giận nhiều thì phải uống thang thuốc từ bi. Từ bi là thương mọi người. Giận là giận ai? Giận người gần, người xa chung quanh mình. Mà giờ nếu người đó mình thương quá chắc mình không giận, trừ ra mình không thương thì mới giận. Cho nên phải tập thương mọi người thì không giận. Còn nếu cái người nào mà bệnh ái nhiễm nhiều á, mà dùng thang thuốc từ bi thì lậm, thì bệnh thêm. Vì vậy ái nhiều mà thêm thương nữa cái thì nó đậm thêm, thì cứu không nổi. Cho nên ái nhiều thì phải dùng phương thuốc khác, hoặc là quán vô thường, hoặc là quán bất tịnh để mà trị mỗi bệnh. Cho nên pháp Phật không phải là mỗi pháp dùng cho tất cả, mà tùy bệnh, người bệnh nào dùng đúng thuốc thì có hiệu nghiệm, có kết quả. Như vậy thì tất cả cái giáo pháp của ngài là cái giáo pháp đối trị, tức là tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có phải cái chuyện nói chỉ là đơn sơ hay là những cái lý thuyết chỉ nói lên cho hay mà không có thực tế, không có lợi ích cụ thể cho con người. Như vậy thì cái phần đối trị đó thì có khi khác tôi sẽ nói rõ. Giờ đây tới cái sử dụng thần thông. Thường thường nếu mà chúng ta có thần thông mà ai làm trái ý mình thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình biến hóa được thân này có khi thì tàn hình ẩn mất, có khi hiện trên mây xanh vân vân, thì nếu ai mà chọc tức mình thì mình làm sao? Chắc là sử dụng thần thông mà dọa nó, phải không? Thì nó sợ. Nhưng mà Phật không phải vậy. Thì Phật không cho dùng thần thông. Cho nên chính ngài khi đi giáo hóa, ngài đã từng bị những người họ mạ nhục ngài, mà ngài không có dùng thần thông bao giờ để trị họ. Bởi vì Phật thường nói ngoại đạo nó có ngũ thông, nhưng với ta thì ta chỉ dùng đạo thông, tức là lấy cái đạo đức mà giáo hóa, chứ không có lấy thần thông. Vì vậy mà một hôm ngài đi khất thực. Rồi trong cái vùng đó, những người trước kia theo Bà La Môn thấy ngài, đức hạnh của ngài, họ liền cảm mến và họ theo, họ quy y với ngài. Thì ông thầy Bà La Môn tại đó tên là Tăng Kỳ Ca, ông nổi tức, hôm sau thấy Phật đi vào đó khất thực, thì Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, ông cứ kêu tên Phật ông chửi hoài. Phật đi trước, ông đi sau ông chửi, cứ dài dài, Phật vẫn bình tĩnh đi. Đi một đổi tới đầu đường thì Phật dừng lại, trải tọa cụ ngồi. Thì cái ông kia, ông chửi, hỏi ngài Cù Đàm, ngài có điếc không? Nói không. Nói ngài không điếc tại sao tôi chửi mà không có trả lời? Thì ngài liền nói câu này, ngài nói ví như nhà ông có cái đám kỵ mời thân quyến tới, thì sau đám kỵ đó ông đem quà ông tặng mỗi người. Khi ông đem quà tặng mà người khách không nhận thì cái quà đó về ai? Nói tôi tặng mà không nhận về tôi chứ ai? Phật nó cũng vậy, ông chửi ta người ta không nhận, người ta đâu có dính. Thì quý vị thấy qua cái lời Đức Phật dạy đó, ông liền thức tỉnh, ông hết chửi nữa. Như vậy thì cái đó là đạo thông hay là thần thông? Đó, đó là đạo thông. Còn chúng ta bây giờ ai cho là nhận liền, phải không? Có khi chưa cho mà cũng dâng chân rồi, dâng chân trước, phải không? Bởi vậy nên là chúng ta khổ hoài, khổ cả ngày. Chứ đừng nói rằng Phật đầy đủ phước đức rồi không ai chửi, cũng bị chửi vậy, nhưng mà không nhận. Chửi thì cứ chửi làm thinh đi rồi thôi, không dính dáng gì với ngài hết. Còn mình bây giờ người ta nói lén ở đâu làm kia, mình ở này cũng lóng tai mà nghe, thấy không? Mà nghe được cái thì sanh sự. Bởi vậy cho nên mình khổ, rồi đó là cái lý do. Như vậy thì lần thứ nhất ngài đã bị người ta chửi mà ngài không có chống cự. Rồi đến một lần nữa, lần thứ hai có một người Bà La Môn tên là Kiện Ma, cũng cái trường hợp như trước, cho nên Phật đi vào trong xóm để khất thực, thì ông Kiện Ma này ông đi theo sau Phật, ông chửi, ông cũng chửi mãi, thì tới ngã ba cái Phật trải tọa cụ ngồi xuống, ông chạy lại trước mặt Phật, ông hỏi chứ ngài Cù Đàm, ngài thua tôi chưa? Thì Phật liền nói hai câu kệ. Ngài nói: người hên thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hên thua hai đều bỏ, ấy được an ổn ngủ. Người hên thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hên thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Như vậy thì ngài có thua hay không? Đó là cái kỳ thứ hai. Thì cái ông Bà La Môn này nghe như vậy rồi, ông cũng liền thức tỉnh, ông hết chửi. Thì quý vị thấy tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện tại không có cái buồn cái vui nào mà nặng nề hơn là cái buồn bị chửi, phải không? Bị người khác chửi mắng mình, đó là cái buồn nặng nề. Nhưng mà với Phật đâu phải ngài không có bị chửi, nhưng mà chửi của ngài nhờ họ chửi ngài, cho nên ngài cảm hóa được họ. Mà sở dĩ cảm hóa được họ là ngài không có giận, không có tức như chúng ta. Nếu chúng ta giận tức thì cảm hóa được ai không? Đó. Bởi vậy cho nên cái người học Phật lúc còn chưa có cao, chưa có vững, thì khi nghe ai nói cái gì trái ý, nổi giận á, thì chúng tôi khuyên khi giận thì đừng nói. Mình đừng nói, đó là mình không gây sự. Chứ giận mà nói thì nó bậy, thì có chuyện. Chừng nào hết giận chừng đó sẽ nói thì việc nó tốt. Ở đây Đức Phật ngài không bao giờ giận, Cho nên Ngài mới nói lên được những cái lời rất là chân thành, rất là đạo vị. Do đó mà những cái người thù ghét Ngài trở lại là bạn, chứ không còn là thù nữa. Đó là tôi dẫn những cái điều để nói lên rằng, dù có thành thông, Đức Phật cũng không sử dụng. Đã không sử dụng thì Ngài rất là bình dị, là một con người giác ngộ thôi. Cũng như các giáo sư, mình là tiến sĩ mà mình cũng ăn cũng ngủ cũng như ai vậy, chứ đâu có khác gì mấy cái người học trò. Nhưng chỉ khác hơn là cái trí tuệ của mình, cái giác ngộ của mình, cái học hỏi của mình. Như vậy thì không có cái gì gọi là cái quyền bí ở trong đó. Bây giờ chúng tôi có thể nói cái ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật là nói lên hết cái giá trị chân thật của Đức Phật cũng như đồ đệ của Ngài. Ở trong kinh, đây tôi dẫn những cái bài kệ trong kinh cho quý vị thấy, rồi chúng tôi sẽ nói thêm. Đây là kinh A Hàm. Cũng như hoa sen xanh hay đỏ hay trắng ở trong nước, này ông Bà La Môn Đô Na, sanh trưởng ở trong nước và vượt lên khỏi nước, ta cũng vậy. Trong thế gian này mà trưởng thành, trong thế gian đã vượt lên khỏi thế gian và không vướng mắc ở thế gian. Thì quý vị thấy, nhìn cái hoa sen thì chúng ta đừng ngỡ hoa sen nó chỉ có ở trên mặt nước, mà nó có ở trong lòng bùn, lòng đất. Từ một cái mầm nó lòn ở trong bùn, trong đất, rồi từ từ nó mới ra khỏi đất, nó lên mặt nước, lên nước, rồi từ từ ra khỏi nước, nó mới nở hoa sen. Chứ vậy thì đời của Ngài cũng giống như hoa sen vậy. Ban đầu cũng sống ở trong cái ngũ dục mà chúng ta đang mắc phải đó. Sống trong ngũ dục, rồi từ ngũ dục Ngài phát tâm, Ngài đi tu, đó là ra khỏi bùn rồi lên nước. Rồi từ đi tu mà đạt được đạo là ra khỏi nước, nở được hoa. Như vậy thì có hoa sen nào mà không từ bùn, từ nước mà được trổ hoa không? Thì như vậy hoa sen thứ nhất từ bùn, từ cái mầm ở trong bùn chui ra khỏi bùn, lên nước, ra khỏi mặt nước, rồi được nở hoa, thì tất cả cái hoa sen khác cũng như vậy. Nếu hoa sen thứ nhất ra được, trổ hoa được, thì tất cả cái mầm thứ hai, thứ ba có quyền như vậy không? Chắc là chúng ta cũng có cái quyền như vậy. Bởi vậy cho nên có một bài kệ: như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ, sinh hoa sen thanh khiết ngọt ngào, làm đẹp ý mọi người. Cũng thế, chỉ từ nơi phàm phu ngu muội mới sanh những vị đệ tử bậc chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. Kinh Pháp Cú câu 58 và 59. Như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là tất cả cái hoa sen nào cũng có quyền trổ hoa, mà hoa sen nào cái mầm đó cũng ở trong bùn. Như vậy thì không một cái hoa sen nào khác hơn, nó phải như một cái luật chung như vậy. Mà chỉ có cái khác hơn là những hoa sen nó còn đương trong mầm là ngó, bị người ta hái, phải không? Bị người ta hái thì nó không có lên được nước và không có trổ bông. Còn cái nào không bị hái thì nó nhất định phải lên nước và trổ bông. Bị người ta hái trong lúc còn là ngó sen thì quả sen nó không trổ bông. Thì tất cả chúng ta bây giờ là những quả sen chuẩn bị ra khỏi nước trổ bông, hay là những cái ngó sen đang bị hái? Cái đó là cái quý vị phải suy gẫm.
Nếu bị hái thì chắc trổ bông chưa được, còn nếu không bị hái thì chúng ta sẽ được trổ bông. Hoa sen nào cũng được trổ bông. Như vậy thì cái câu mà Đức Phật từng nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, đó là đầy đủ cái ý nghĩa trong cái hoa sen. Ngài là cái mầm trước, ra khỏi bụng, lên nước, ra khỏi nước trổ hoa, thì chúng ta là những mầm sao, cũng đều như vậy. Nhưng mà chỉ sợ có một điều là bị người khác, họ hái đi những cái ngó sen của mình mới chui vô bụng đó, bị người ta hái thì chắc hết trổ hoa. Đó là cái lẽ thật. Như vậy thì chúng tôi có thể kết thúc lại bài giảng hôm nay để cho quý vị thấy cái tinh thần của đạo Phật là cái tinh thần chân thật, cụ thể, chứ không phải là cái đạo tưởng tượng huyền bí. Bản thân Đức Phật là một con người thực như tất cả chúng ta, và những cái hành động từ đi tu đến lúc giáo hóa cũng là một con người, chứ không có dùng những cái gì huyền bí lạ lùng. Thì bây giờ chúng ta là con người như Ngài, thì chúng ta cũng có thể, cũng có quyền thực hành đúng như cái gì của Ngài đã làm. Mà nếu chúng ta làm đúng như vậy á, thì chúng ta là sẽ là Phật tương lai rồi, phải không? Như vậy thì quyền làm Phật không phải chỉ có Đức Phật, mà là của tất cả chúng sanh, và trong đó có chúng ta. Chúng ta không có mặc cảm rằng chúng ta chỉ là những Phật tử muôn đời muôn kiếp, mà chúng ta phải nghĩ ngày nay chúng ta là Phật tử, nhưng mai kia chúng ta sẽ tiến lên, và tiến lên mãi cho đến bao giờ chúng ta được giác ngộ thành Phật như Đức Phật chúng ta mới thôi. Như vậy thì đạo Phật rất là bình đẳng, rất là tự do, ai cũng có quyền làm việc đó, ai cũng có quyền tiến tới cái chỗ mà Phật đã tới, chứ không dành riêng cho một bậc nào, người nào. Đó là một cái lý chân thật. Thì hôm nay bữa mở đầu tôi muốn nói rõ cái tinh thần người Đức Phật, để những bữa sau tôi sẽ dẫn lần những cái điều mà Đức Phật đã dạy cho quý vị thấy rõ ràng hơn. Tức là hôm sau tôi mới nói về thiền, từ trong các cái pháp môn, từ các pháp môn thiền nguyên thủy đến thiền bắc tông, và hôm sau nữa thì tôi đi thẳng về thiền của Phật giáo đời Trần, để cho tất cả chúng ta thấy rõ ràng. Thì hôm nay đến đây chấm dứt. Kính chào quý vị.